Gia đình tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn cho VOA biết rằng sức khỏe của ông đang trong tình trạng nguy cấp trong trại giam ở Việt Nam và đã cầu cứu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhờ can thiệp. Sau hơn 2 năm kể từ khi ông Tuấn bị bắt, lần đầu tiên gia đình được thăm gặp ông trong trại giam vào cuối tháng 5 vừa qua, nhưng gia đình bất ngờ vì sức khỏe của ông xuống dốc. Bà Lê Thị Hoài Tâm, chị của ông Tuấn, cho VOA biết về chuyến thăm tù của gia đình ông tại trại giam Bố Lá ở tỉnh Bình Dương do Công an thành phố Hồ Chí Minh quản lý.
Sau khi mà sau 2 năm á, thì gia đình có vô được thăm, lần đầu tiên được thăm Tuấn ở trong trại Bố Lá. Thì sau khi thăm xong thì gia đình choáng váng, mẹ bệnh luôn. Vì sao? Vì một người con trai Tuấn tú cao ráo, khỏe mạnh mà bây giờ còn xương với da, rồi tai thì bị điếc, người thì ghẻ lở, bị thoát vị đĩa đệm, bị trĩ rồi không ngồi được. Nói chung là tình hình sức khỏe rất là khẩn cấp. Nó cứ như vậy hoài á, thì sức khỏe em mình nghĩ là nó sẽ không có trụ được bây giờ nữa, không trụ được bao lâu đâu.
Bà Tâm hiện đang sinh sống ở bang California, Hoa Kỳ. Cho VOA biết rằng thân nhân đã đến trại giam Bố Lá thăm ông Tuấn vào cuối tháng 5 sau khi ông được chuyển đến đây từ trại giam số 4 Phan Đăng Lưu ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của gia đình kể từ ngày ông bị bắt vào tháng 6 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Ông Tuấn hiện đang thụ án 11 năm tù và sau đó sẽ tiếp tục bị quản chế 3 năm. Gia đình cho biết họ không được phép tham dự các phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm đối với ông Tuấn lần lượt diễn ra vào tháng Giêng 2021 và tháng 2 2022. Lo ngại trước tình hình sức khỏe được cho là nguy kịch của ông Tuấn, bà Tâm vào ngày 10 tháng 6 vừa qua đã bay đến thủ đô Washington để nhờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp. Bà Tâm nói:
"Bởi vậy mình mới bay qua Washington hôm thứ Sáu để có thể là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể làm cái gì đó để giúp Tuấn trong tình trạng như thế này. Nếu người ta hứa người ta sẽ làm được cái gì tốt nhất thì người ta sẽ giúp mình để có thể là cải thiện chuyện của Tuấn better hơn chút xíu."
Gia đình cho biết ông Tuấn bị mắc nhiều chứng bệnh mà không được cán bộ quản lý cho đi khám chữa bệnh, trong khi việc gửi thuốc men và thực phẩm vào trại giam rất khó khăn. VOA đã liên lạc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an để xin ý kiến về trường hợp giam giữ của ông Tuấn, nhưng chưa được phản hồi. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, 33 tuổi, là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Các thành viên khác của hội này như ông Phạm Chí Dũng, một blogger của VOA tiếng Việt, ông Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch của hội, cũng bị bắt trước đó với cùng cáo buộc. Cả ba nhà báo này đã bị tuyên án tổng cộng 37 năm tù và 9 năm quản chế trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 5 tháng 1, 2021. Chính quyền Việt Nam cho rằng các nhà báo này sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Ngay sau phiên sơ thẩm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu lên tiếng về bản án khắc nghiệt và kêu gọi trả tự do cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi các bản án này là khắc nghiệt, và rằng đây là những hành động mới nhất của xu hướng bắt bớ và kết án đáng lo ngại và đang gia tăng đối với công dân Việt Nam thực hiện các quyền được ghi trong hiến pháp của nước này. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vào tháng 6 2021 đã đưa ra ý kiến về trường hợp của Lê Hữu Minh Tuấn sau khi bị bắt, nói rằng việc giam giữ ông Tuấn là tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Ủy ban bảo vệ ký giả cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn và chấm dứt chiến dịch sách nhiễu các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Bốn giám đốc điều hành cấp cao vừa nghỉ việc tại hãng xe hơi chạy điện VinFast của Việt Nam, vào lúc hãng này chuẩn bị ra mắt mẫu xe nước ngoài đầu tiên và triển khai mạng lưới phòng trưng bày tại Mỹ và châu Âu, hãng này cho biết. Một loạt sự ra đi này diễn ra sau khi VinFast chuẩn bị bắt đầu xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, mở các phòng trưng bày đầu tiên ở bang California và tiến tới chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ. Những nhân vật ra đi là Emmanuel Pratt, phó tổng giám đốc điều hành, chuyên trách kinh doanh toàn cầu, Frank Ufra, phó giám đốc điều hành về phát triển sản phẩm, Hong Bae, phó tổng giám đốc điều hành về phát triển công nghệ xe, và Bruno Tavares, giám đốc tài chính hãng VinFast cho biết thêm. Phát ngôn nhân của VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup, cho hay hãng đã chấm dứt hợp đồng lao động với bốn nhân sự này và họ chấp thuận. Theo đó, hai người trong số này không được nêu tên đã từ chức vì lý do cá nhân. Tất cả đều đồng ý chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản pháp lý, hãng xe cho biết trong một thông cáo gửi đến Reuters. Điều chỉnh nhân sự là tập quán kinh doanh phổ biến trên toàn thế giới. VinFast cũng không ngoại lệ. Ông Brett, vốn từng là quan chức điều hành của BMW, đã gia nhập VinFast vào tháng 1 tại Hà Nội và được giao nhiệm vụ triển khai mạng lưới kinh doanh ở nước ngoài theo kế hoạch của công ty. Ông là một trong những quan chức đại diện cho VinFast tại triển lãm ô tô New York hồi tháng 4, sau khi hãng giới thiệu các mẫu SUV điện VF8 và VF9. Ông Ilfra gia nhập VinFast vào tháng 1 sau khi làm việc cho hãng Tata Technologies, đã được giao nhiệm vụ phát triển tất cả các dòng sản phẩm EV của VinFast. Ông Hongbae từng làm việc cho Samsung Electronics, Faraday Futures và Fisker, đã gia nhập VinFast hồi tháng 7 năm ngoái. Reuters không thể liên lạc được ai trong số này để tìm hiểu quan điểm của họ. Bản ghi nhớ từ văn phòng của Tổng Giám đốc điều hành VinFast Lê Thị Thu Thủy mà Reuters có được cho biết hãng cho nghỉ việc cả 4 nhân sự vì một loạt nguyên nhân về hiệu quả công việc của họ. Một phát ngôn nhân của hãng nói rằng bản ghi nhớ đó chưa được duyệt đàng hoàng và đã bị rút lại. Huy Chiêu, cựu kỹ sư GM, người đã gia nhập VinFast hồi tháng 11 năm ngoái, đã được cất nhắc để lãnh đạo các nỗ lực phát triển xe điện của hãng sau thời gian ông lãnh đạo dự án VF8. Theo một bản ghi nhớ khác mà Reuters đọc được, bản ghi nhớ này cũng cho biết công ty có các kỹ sư trưởng để thực hiện hai mẫu VF5 và VF6 đã được lên kế hoạch cho tương lai, nhưng chưa được làm nguyên mẫu trên thực tế. VinFast xác nhận rằng đã có những sự bổ nhiệm như trong bản ghi nhớ đó. Reuters không thể liên lạc được với ông Chiêu để lấy ý kiến của ông. Bà Thủy tiếp quản vị trí CEO VinFast vào tháng 12 năm ngoái, sau khi giám đốc điều hành người Đức Michael Loscheller ra đi. Trước đó, ông này đã từ chức CEO của thương hiệu Opel thuộc hãng Stellantis để về làm lãnh đạo VinFast. Loscheller ra đi vì lý do cá nhân, công ty cho biết. VinFast đã có 3 đời CEO kể từ khi thành lập vào năm 2017. VinFast bắt đầu sản xuất xe vào năm 2019, đang đặt cược lớn vào thị trường Mỹ, nơi họ hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời và các hãng khởi nghiệp với hai mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện và mô hình cho thuê pin sẽ giảm giá bán. VinFast hứa hẹn sẽ tạo ra 7.500 việc làm tại nhà máy ở North Carolina, nơi họ sẽ sản xuất VS8 chạy pin và mẫu VF9 lớn hơn và đắt tiền hơn. Họ dự tính xuất khẩu 2 chiếc xe điện sang Mỹ vào cuối năm nay từ nhà máy hiện tại ở Việt Nam.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra nhận định rằng dù kinh tế đang trên đà phục hồi, chính quyền Việt Nam vẫn cần thận trọng với rủi ro lạm phát. Trong bản báo cáo có tên gọi Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam ra ngày 12 tháng 6, World Bank viết rằng nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, bất chấp tình trạng bất định toàn cầu gia tăng liên quan đến cuộc chiến tranh kéo dài tại Ukraine, giá hàng hóa thế giới tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng do giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch COVID-19 tại Trung Quốc và điều kiện tài chính toàn cầu đang thắt chặt. Tuy nhiên, Tổ chức Tài chính Quốc tế này cho rằng các cấp có thẩm quyền vẫn cần thận trọng với rủi ro lạm phát liên quan đến xu hướng giá nhiên liệu và hàng hóa tiếp tục tăng lên, có thể cản trở quá trình phục hồi. Theo World Bank, lạm phát chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng tháng thứ tư liên tiếp từ 2,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4 lên 2,9% trong tháng 5 năm 2022, tương đương với tỷ lệ lạm phát tháng 5 năm 2021. Giá xăng và dầu diesel tăng vọt, tăng lần lượt đến 5,9% và 4% so với tháng trước là yếu tố chính đóng góp vào lạm phát. Lạm phát giá lương thực và thực phẩm cũng nhích nhẹ từ 1,1% so với cùng kỳ năm trước trong báo cáo tháng 4 lên 1,3% trong tháng 5, Ngân hàng Thế giới nêu trong báo cáo mới nhất. Báo điện tử VnExpress dẫn tin từ Tổng cục Thống kê cuối tháng trước nói rằng xăng dầu, lương thực, hàng hóa thiết yếu tăng giá là nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng 5 tăng lên. Tổ chức tài chính này cho rằng chính quyền cần có các biện pháp hỗ trợ tạm thời, trong đó có hỗ trợ trực tiếp có mục tiêu nên được cân nhắc để giúp các hộ nghèo chống chọi với giá nhiên liệu tăng. Do cú sốc hàng hóa thế giới có vẻ như ảnh hưởng chủ yếu đến xăng dầu, với tác động lan truyền làm tăng chi phí vận tải, nên chính sách trợ giá tạm thời có mục tiêu cho các đối tượng sử dụng xăng dầu chính như lái xe tải cũng là biện pháp nên được cân nhắc để giảm khó khăn và hạn chế áp lực lạm phát, World Bank viết trong bản cập nhật kinh tế tháng 6. Bên cạnh đó, chính phủ nên khuyến khích đầu tư nhằm giúp tăng tổng cung. World Bank cũng cho rằng Việt Nam nên khuyến khích sản xuất và sử dụng năng lượng thay thế có thể sẽ giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào nhiên liệu nhập khẩu trong trung hạn và thúc đẩy tăng trưởng xanh hơn. Một phái đoàn thương mại Hoa Kỳ mới có chuyến thăm tới Việt Nam nhân chuyến công du ba nước châu Á để thảo luận các cam kết song phương tập trung vào năng lượng sạch và thực hiện các cuộc gặp với những đối tác, nhà phân phối và nhà đầu tư tiềm năng. Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, dẫn đầu phái đoàn thay mặt Bộ Thương mại Mỹ là bà Pamela Phan, Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách khu vực châu Á của Cục này. Các thành viên trong đoàn vốn còn gồm Giám đốc Cơ quan Phát triển Thương mại Hoa Kỳ Enoch Ebon và đại diện của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ đã dự các buổi làm việc với những nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Ban Kinh tế Trung ương. Tin cho hay, trong các cuộc họp này, bà Phan đã ca ngợi quyết định của Việt Nam khi tham gia vào sáng kiến hợp tác kinh tế mới với tên gọi Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng, vốn được coi là một ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden-Harris, nhằm tăng cường sự tham gia của lĩnh vực tư nhân Hoa Kỳ trong khu vực. Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, bà Phan cũng thảo luận về các ưu tiên và đầu tư của Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng, khí hậu và tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới một cách an toàn. Một thông báo của Cục này hôm 10 tháng 6 dẫn lời bà Phan nói rằng đây là một thời điểm quan trọng đối với Việt Nam khi nền kinh tế phát triển nhanh và sôi động này hướng tới một tương lai xanh hơn. Sự hiện diện của các công ty Hoa Kỳ trong sứ mệnh lịch sử này là sự phản ánh cam kết sâu sắc của chúng tôi trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về khí hậu, năng lượng và phát triển bền vững, bà Phan nói theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ. Trong chuyến công tác lần này, tin cho hay bà Phan cũng đã có các buổi trao đổi với các đại diện khu vực tư nhân để thu thập ý kiến đóng góp về các cơ hội tăng cường quan hệ thương mại và vượt qua những thách thức mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang phải đối mặt tại thị trường Việt Nam. Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop đã chào mừng phái đoàn và nói rằng tương lai năng lượng sạch ở Việt Nam chỉ có thể trở thành hiện thực khi các chính phủ và doanh nghiệp cùng nhau thực hiện các giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu chung là giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn, đảm bảo tương lai năng lượng hai nước và là những người quản lý có trách nhiệm cho môi trường toàn cầu của chúng ta. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, trong cuộc gặp với phái đoàn thương mại Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ này ông Đỗ Thắng Hải nói rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Ông Thắng được dẫn lời bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước trên cơ sở định hướng phát triển đúng đắn sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng ổn định và bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan hai nước sẽ có những trao đổi sâu sắc hơn trên cơ sở xem xét những khuôn khổ hợp tác hiện có và tìm ra những phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt lĩnh vực thương mại hàng hóa, năng lượng và chuyển đổi năng lượng trên cơ sở hài hòa lợi ích hai bên cũng như phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và năng lực của mỗi quốc gia.
Khánh Ly, ca sĩ hải ngoại nhiều năm sống ở Mỹ, đã về đến Hà Nội hôm 15 tháng 6 để làm tour lưu diễn xuyên Việt qua một loạt các tỉnh thành từ Nam ra Bắc với tên gọi Như Một Lời Chia Tay, báo chí trong nước đưa tin. Đêm diễn đầu tiên của bà sẽ là ở Đà Lạt vào ngày 25 tháng 6, nơi bà bắt đầu sự nghiệp ca hát tại một phòng trà vào năm 1962, cách nay tròn 60 năm, và cũng là nơi bà có cuộc hội ngộ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bắt đầu mối lương duyên nghệ thuật trải dài nhiều thập kỷ. Sau Đà Lạt, bà sẽ tiếp tục lưu diễn đến Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Cần Thơ, theo trang mạng Venice. Ngoài ra, bà cũng có dự định ra trình diễn ở Côn Đảo, cũng theo báo mạng này. Tôi muốn đến từng vùng bấy lâu mình muốn đến, gặp bắt tay khán giả và hát như chưa từng được hát, Khánh Ly được VN Express dẫn lời nói. Mặc dù có tên gọi Như Một Lời Chia Tay, tour diễn lần này không phải là lời giải từ sự nghiệp hay giải từ khán giả trong nước, bà cho biết. Tôi chưa có ý định nói lời tạm biệt khán giả, mà chỉ muốn gửi gắm tinh thần như Trịnh Công Sơn từng ký thác, hãy sống vui mỗi ngày để khi chia tay không còn gì hối tiếc, bà nói với VN Express. Sau tour lưu diễn này mà bà gọi là tour lưu diễn lớn cuối cùng trong nước, Khánh Ly sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân và cuộc sống riêng, nhưng sẽ vẫn hát cho khán giả với tần suất ít hơn và quy mô nhỏ hơn nhiều, trang mạng Dân Trí dẫn lời ca sĩ cho biết. Trong show diễn này, Khánh Ly sẽ trình diễn các tác phẩm của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thị Miên, Anh Bằng. Khánh Ly, năm nay 77 tuổi, là một trong những ca sĩ nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, Bà chạy đến Mỹ vào năm 1975, mãi cho đến năm 2014, bà mới về nước trình diễn lần đầu tiên, mặc dù trước đó bà có về Việt Nam với những mục đích cá nhân.